Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1161 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Minh Hằng ở thị xã An Nhơn, ông Trần Quý Bình ở huyện Tây Sơn và bà Lâm Thu Trang ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Minh Hằng ở thị xã An Dương hỏi, có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động cụ thể. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18, điểm A khoản 1 điều 145 và khoản 1 điều 162 của bộ luật này. Khoản 2 điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động. Điểm A khoản 1 điều 145 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc như sau. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây. Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó. Khoản 1 điều 162 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình như sau. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình. Như vậy, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo các quy định hiện hành.
Ông Trần Quý Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, đất ở tại nông thôn theo luật đất đai 2024 được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 195 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về đất ở tại nông thôn, cụ thể, đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu vực nông thôn. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn. Đất ở tại nông thôn phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm thuận tiện cho sản xuất đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp. Như vậy, đất ở tại nông thôn theo luật đất đai 2024 được quy định như trên.
Bà Lâm Thu Trang ở huyện Phù Mỹ hỏi, những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản và lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa là bao nhiêu tháng? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cụ thể. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con, người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này. Khoản 1 điều 34 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con như sau. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1161 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030. Mục tiêu chung, chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc chuyển sang các ngành nghề khác. Ngoài hoạt động khai thác hải sản, để từng bước cân bằng lại cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả đội tàu cá trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi, cải thiện môi trường việc làm và đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định, thu nhập, đảm bảo cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025, chuyển đổi 342 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng đang làm khai thác hải sản có tính xâm hại nguồn lợi thủy sản cao, gồm nghề lưới kéo giả cào, lưới lồng, nghề ngư cụ kết hợp ánh sáng sang các nghề khai thác hải sản khác có ảnh hưởng ít hơn 218 chiếc, hoặc sang các ngành nghề khác ngoài khai thác hải sản 124 chiếc. Chuyển đổi 248 tàu cá hoạt động vùng biển ven bờ, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m, sang nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại đến nguồn lợi thủy sản 154 chiếc, Quy Nhơn 24 chiếc, Tuy Phước 130 chiếc, và chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản 94 chiếc, Quy Nhơn 11 chiếc, Tuy Phước 83 chiếc. Chuyển đổi 94 tàu cá hoạt động vùng lộng, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m, làm nghề lưới kéo giả cào và nghề mành mực, hoạt động ở ngư trường phía Nam, sang các nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại đến nguồn lợi thủy sản, không vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài, 64 chiếc, Quy Nhơn 8 chiếc, Phù Cát 21 chiếc, Phù Mỹ 30 chiếc, Hoài Nhơn 5 chiếc, và chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản 30 chiếc, Quy Nhơn 24 chiếc, Hoài Nhơn 6 chiếc. Các tàu chuyển sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường gồm các nghề câu tay lưới vây, câu cá ngừ đại dương, dịch vụ hậu cần. Về tập huấn đào tạo nghề cho 2.000 ngư dân có tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp với nghề chuyển đổi mới, kể cả ngư dân bị ảnh hưởng bởi chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản và ngư dân chuyển đổi sang nghề khai thác khác. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, chuyển đổi 198 tàu cá hoạt động ở vùng lộng và vùng khơi đang làm nghề lưới kéo và nghề câu mực kim lưới mành sang các nghề khai thác hải sản khác có ảnh hưởng ít hơn 133 chiếc, hoặc sang các ngành nghề khác ngoài khai thác hải sản 65 chiếc. Chuyển đổi 155 tàu cá hoạt động vùng lộng làm nghề lưới kéo giả cào và nghề mành mực hoạt động ở ngư trường phía Nam, có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m sang các nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại đến nguồn lợi thủy sản 90 chiếc, Quy Nhơn 2 chiếc, Phù Cát 48 chiếc, Phù Mỹ 35 chiếc, Hoài Nhơn 5 chiếc, và chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản 65 chiếc, Quy Nhơn 1 chiếc, Phù Cát 48 chiếc, Phù Mỹ 11 chiếc và Hoài Nhơn 5 chiếc. Chuyển đổi 43 tàu cá hoạt động vùng khơi, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên làm nghề lưới kéo giả cào sang các nghề khai thác khác ít xâm hại đến nguồn lợi thủy sản hơn như nghề câu tay lưới vây, câu cá ngừ đại dương, dịch vụ hậu cần, Quy Nhơn 6 chiếc, Phù Mỹ 37 chiếc. Về tập huấn đào tạo nghề, tập huấn đào tạo nghề cho 1.000 ngư dân có tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp với nghề chuyển đổi, kể cả ngư dân bị ảnh hưởng bởi chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản và ngư dân chuyển đổi sang nghề khai thác khác. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch, truyền thông về chuyển đổi nghề, tăng cường lãnh đạo quản lý nhà nước về khai thác thủy sản, về cơ chế chính sách, giải pháp khuyến ngư. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này tại địa phương đạt hiệu quả. Chủ trì triển khai thực hiện các chính sách về chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi trường. Chính sách xã bản tàu cá trên địa bàn quản lý, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và có cơ chế chính sách cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý nghề khai thác hải sản hiệu quả bền vững. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch này, gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.